Anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho tới bao giờ? Tôi còn phải chịu đựng các người cho tới bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rơi khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, có nhiều lần chúng ta cầu nguyện nhưng không đủ hai yếu tố. Thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là kiên nhẫn. Anh chị em nhớ, cầu nguyện thì yếu tố thứ nhất là cần phải khiêm tốn. Anh chị em vừa cầm cái quạt giơ lên, giơ lên, được chưa? Quạt sao như người bên phải nói khiêm tốn. Thứ nhất là phải
kiên,
rồi thứ hai là kiên nhẫn. Quạt sang người bên trái, thứ hai là phải
kiên
to lên. Muốn cầu nguyện để Chúa nhận lời thì anh chị em khi cầu nguyện phải
kiên,
và thứ hai là phải
kiên.
Anh chị em một số không có làm cho đúng, giơ cao đều lên, giơ cao đều lên. Rồi quay sang người bên phải, thứ nhất là phải
kiên,
thứ hai là phải
kiên.
Vâng, nếu mà không khiêm tốn, không kiên nhẫn thì chúng ta thấy lời cầu nguyện của chúng ta chỉ rơi vào khoảng không thôi. Và dĩ nhiên trong khiêm tốn và kiên nhẫn ấy, cái điều tiên quyết là phải có lòng TT, là phải có lòng mãi lên, là phải có lòng. Và hôm nay chúng ta cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa lên trên tay. Anh chị em chúng ta có cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, đây là số mới nhất. Chủ đề là mừng mẹ lên trời, số tháng 8. Anh chị em giơ cao lên. Tính phải có lòng tín thác. Giơ cao lên, phải có lòng
tín thác.
Phải có lòng
tín thác.
Phải có lòng
tín thác.
Vâng, nếu không có lòng tín thác, không khiêm tốn và không kiên nhẫn thì tất cả lời cầu nguyện của chúng ta không có đem lại hiệu quả gì hết. Vì thế mà khi anh chị em đến với lòng Chúa thương xót tại giao điểm tin mừng này, anh chị em muốn cầu nguyện thì phải nhớ ba cái yếu tố đó nha. Ba yếu tố: thứ nhất là phải có lòng tín thác, rồi thứ hai là phải có lòng khiêm, và thứ ba là phải có lòng kiên. Thứ nhất là phải
tín
thác, thứ hai là phải, thứ ba là phải. Cứ nhớ vậy: tín thác, khiêm tốn và kiên nhẫn. Trong bài đọc 1 ngày thứ 7 sau Chúa Nhật thứ 18 thường niên, sách ngôn sứ Habacuc, Habacuc nói rằng: Lạy Đức Chúa, từ muôn thuở Ngài chẳng là Đức Chúa, là Thiên Chúa con thờ, là Đức Thánh của con, là Đấng bất tử hay sao? Lạy Đức Chúa, chính vì để xét xử mà Ngài đã đặt dân Can-đê lên. Lạy Đức Chúa là đá tảng, chính vì để thi hành án phạt mà Ngài đã cho nó mạnh sức. Mắt của Ngài quả là tinh tuyền, không thể chịu đựng được điều gian ác. mắt của Chúa là tinh tuyền, cho nên Chúa không chịu đựng được điều gian ác. Ngài không thể nhìn xem cảnh khốn cùng. Tại sao Ngài cứ đứng nhìn quân phản bội? Sao Ngài lặng thinh khi kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Vì không kiên nhẫn nổi, cho nên Habacuc nói rằng: Lạy Chúa, tại sao mà Chúa để cho những người gian ác họ lộng hành quá như vậy? Lạy Chúa, tại sao mà Chúa lại thinh lặng như vậy? Con cứ kêu cầu mãi mà sao người gian ác họ cứ lộng hành? Tại sao những người mà quân thù cứ thắng con hoài vậy, lạy Chúa? Cho nên thiếu khiên nhẫn. Và thứ hai là thiếu sự khiêm tốn, cứ tưởng rằng là mình ngon hơn người ta, cứ tưởng rằng là những người mà Chúa dùng để đánh phạt mình là những người tội lỗi hơn mình, mà không biết rằng là vì mình tội lỗi cho nên Chúa phải dùng những người khác như là ngọn roi để mà đánh phạt mình. Mình không khiêm tốn đủ, cho nên mình bảo: Chúa ơi, tại sao Chúa để cho kẻ gian ác nó đánh con, nó trừng phạt con như vậy? Mà không biết rằng nó gian ác hay mình gian ác, ai gian ác hơn ai, biết chắc không? Không. Cho nên khiêm tốn để nhận rằng: Lạy Chúa, con chịu vậy là đáng tội của con rồi. Lạy Chúa, con chịu như vậy là đáng với những gì con làm rồi. Con chỉ khẩn cầu Chúa xót thương con, giống như là cái người cha mà đến khẩn nài Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay: Xin Ngài thương xót đứa con của con, nó bị kinh phong, nó bị ngã xuống nước, nó bị té vào lửa, khổ lắm, tội lắm Chúa ơi. Đấy, thưa anh chị em, nếu mà chúng ta khiêm tốn đủ thì mình sẽ nhìn nhận rằng là những sự khó, những sự khổ, những thử thách mà mình đang chịu thì đáng với tội của mình. Đừng kêu trách Chúa mà bảo rằng là: Tại sao Chúa xử với con như thế? Tại sao Chúa để cho kẻ gian ác nuốt chửng người chính trực hơn mình? Tại sao Ngài cứ nhìn quân phản bội mà Ngài lại lặng thinh? Tại sao Ngài không nhìn xem cảnh khốn cùng? Ngài xử với con người như cá biển, như côn trùng không người chăm sóc. Nó thả câu bắt hết, nó tung lưới chụp lấy tất cả, nó quăng chài gom lại. Vì thế nó hân hoan vui mừng, nó dâng lễ tế cho lưới, nó đốt hương kính chài. Chính nhờ những thứ ấy nó được phần ăn béo bở và lương thực dồi dào. Ông ấy kêu ca trách móc Chúa như vậy là để cho những kẻ gian ác được ngon lành hết như thế. Có phải vì thế nó tuốt gươm không ngừng tàn sát các dân tộc, không một chút xót thương? Thưa anh chị em, đấy là những điều mà con người kêu ca trách móc Chúa. Và thưa anh chị em, Chúa nói rằng là ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Nếu mà Chúa chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào Chúa cũng đến, Chúa không trì hoãn đâu. Ai có tâm hồn ngay thẳng sẽ không bị ngã gục, người công chính thì sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ bị ngã gục, người công chính thì sẽ được sống. Nhớ, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ bị ngã gục. Đập tay lên, ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ bị, còn người công chính thì sẽ được sống. Sống kia lên. Ai không có tâm hồn ngay thẳng thì sẽ bị, còn người công chính thì sẽ nhờ lòng tín thác. Nhờ lòng tín thác thì người công chính sẽ được sống, còn kẻ gian ác sẽ ngã gục. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa nói với mình như vậy, cho nên nếu anh chị em có gặp những khó khăn, nếu anh chị em có gặp những thử thách, nếu trong cuộc sống của anh chị em mà mình chạy đến với lòng thương xót Chúa, mình kêu cầu Chúa mà chưa được như mình mong ước, thì nhớ ba yếu tố. Thứ nhất là phải có lòng. Anh chị em cầm hôm nay mình cầm cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, giơ cao lên nha. Đây là cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số mới nhất tháng 8 với chủ đề Mừng Mẹ Lên Trời. Thì mình cần phải có lòng. Và thứ hai là có lòng khiêm tốn. Và thứ ba là có lòng kiên nhẫn. Các môn đệ không làm được điều đó vì các ông không có lòng tín thác đủ. Cho nên Chúa bảo sao các ông kém tin như vậy. Chúa trách các môn đệ vì không trừ được quỷ. Vì người cha đó đến nói với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, xin thầy cứu thằng con của con vì nó bị kinh phong dịch ghê quá, nó nhiều lần té xuống nước, nhiều lần nó lao vào trong lửa. Con đã xin các môn đệ của thầy trừ nó nhưng các môn đệ không làm được. Chúa Giêsu nhìn cái người cha đó và Chúa thở dài mà nói rằng: hỡi thế hệ gian tà và cứng tin này, tôi phải chịu đựng các người đến bao giờ? Tôi phải ở với các người đến bao giờ? Và ngày hôm nay nếu mà Đức Giêsu đang đứng trước mặt chúng ta đây và chúng ta thấy rằng có nhiều người đã chứng kiến bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện tại nơi đây mà họ vẫn không tin, thì Chúa cũng phải than lên rằng: ôi thế hệ gian tà và cứng tin, ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ? Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Thưa anh chị em, lòng thương xót là phải chịu đựng, lòng thương xót là phải ở với. Vợ chồng cũng phải có chịu đựng nhau không? Trả lời: vợ chồng có phải chịu đựng nhau không? Ôi anh ơi, em còn phải chịu đựng em, anh cho đến bao giờ? Em còn phải ở với anh cho đến bao giờ? Chồng cười cười trả lời: cho đến chết. Lấy nhau rồi, cử hành bí tích hôn phối rồi thì chỉ có chết. Cái chết thì mới cắt cái dây hôn phối đó thôi. Và ngược lại, người vợ cũng nói với chồng: người chồng say sưa nhậu nhẹt, người chồng mà vũ phu, người chồng mà tứ đổ thường, ôi anh ơi, em còn phải chịu được anh cho đến, em còn ở phải ở với anh cho đến. Và người chồng cũng bảo: em phải chịu đựng anh cho đến, em phải ở với anh cho đến. Và người vợ bảo: vậy thì em cũng cầu cho anh mau. Các bà cầu như vậy nha, tôi có biết nha. Nếu như có bà đến nói với tôi, nói: thế cha, hôm nay con mới bị đám tang của chồng của đứa bạn. Bảo chồng nó bị sao vậy? Chồng nó bị trúng gió rồi nó lăn ra nó chết. Con đi đám tang nó, đám tang chồng nó, thấy chồng nó chết mà con phát thèm. Bảo sao vậy? Chồng con nó không chịu chết đi cho. Chồng nó vậy nó phá quá mà thấy đi đám tang chồng người ta mà thấy phát thèm vì không thấy chồng mình chết. Thì chúng ta thấy rằng là anh chị em mình cần phải chịu đựng và ở với nhau, giống như là bề trên với bề dưới trong một cộng đoàn. Bề dưới cũng phải nói rằng: con phải chịu đựng bề trên cho đến, con phải ở với bề trên cho đến. Rồi giáo dân anh chị em đến đây cũng phải nói với cha Long rằng: cha ơi cha, con phải chịu đựng cha cho đến. Con phải ở với cha cho đến. Rồi thì tôi trả lời sao? Không 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 phải đến chết, không phải đến chết. Không, đến khi nào mà bề trên đem đi chỗ khác là anh chị em không phải chịu đựng tôi nữa. Đến khi nào bề trên bảo Trần Đình Long biến đi chỗ khác là anh chị em không phải ở với tôi nữa. Chứ không phải là anh chị phải chị em chịu đựng tôi cho đến chết đâu, an tâm. Và khi đấy Đức Giêsu có trừ được quỷ đó không? Có không? Có. Mặc dù than như vậy, mặc dù buồn như vậy, vì thế hệ thì cứng tin, còn các môn đệ thì yếu tin, nhưng Đức Giêsu vẫn trừ quỷ để cho đứa bé đó được khỏe. Và khi Đức Giêsu đã trừ quỷ rồi, đứa bé được khỏe rồi, cha đứa bé đi rồi, thì các môn đệ mới đến hỏi Chúa: Thầy ơi thầy, thầy đã ban cho chúng con quyền trừ quỷ rồi, thầy đã ban cho con quyền đặt tay chữa lành những người bệnh rồi, vậy mà tại sao chúng con không làm được? Chúa trả lời: Các con không làm được là vì các con kém tin. Các con không làm được vì các con mạnh lên. Các con không làm được vì các con trai cha, sao con cầu hoài mà sao vẫn không được? Con đến cầu nguyện lòng thương xót hoài mà vẫn không được. Chúa trả lời: Vì các con trai cha, sao con khấn hoài mà vẫn chưa có được? Là vì các con trai cha, sao con xin mãi mà Chúa chẳng nhận lời? Là vì các con. Cho nên đừng có than, đừng có trách gì Chúa nha, mà hãy xin Chúa là ban cho con thêm lòng tín thạc, ban cho con thêm lòng lạy Chúa Giêsu. Mà nếu anh chị em có lòng tín thác, có nhiều chuyện lạ xảy ra. Này, nghe đây, những chuyện lạ xảy ra. Nào các bà già, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bà lên đây. Mau, từ bà này lên đây, mau. Mỗi bà chỉ nói một ơn thôi nha, không có nói nhiều vì đông lắm. Chúa thấy càng ngày Chúa càng ban cho giáo điểm tin mừng chúng ta rất nhiều những chứng nhân, mà đây là những chứng nhân của lòng Chúa thương xót. Thôi, bà lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống cho người ta nhìn, lùi xuống. Bà được ơn gì của Chúa nói to. Lùi xuống, lùi xuống, lùi xuống.
Lạy cha, con vào đây hôm nay là được một tháng rồi ạ. Con đoàn con có 20 người về, nhưng mà 20 người người ta về trước rồi, con ở lại. Con bảo con ở lại, con tin thác vào Chúa, bao giờ con khỏi bệnh con mới về ạ. Con bị bệnh ngứa toàn thân thể từ đầu đến chân. Có lúc đầu con tưởng hàng trăm hàng nghìn con cháy nó cắn trên đầu con đấy. Thế con vào đây thì cái lên xe con vẫn phải uống thuốc này. Vào đây tuần đầu con chỉ uống một lần, sau dần con bớt đi. Thế con bảo các bà cứ về đi, tôi ở đây bao giờ tôi xin Chúa cất hết bệnh cho tôi mới về. Thế là con sau tuần thứ hai, thứ ba, đến tuần này con không phải uống thuốc gì, người thân thể con dễ chịu. Trước khi là ngứa tay chân con đỏ rồi, chân con ấy nếu không uống kịp thuốc thì có lẽ là con phải phát điên lên ạ. Mà uống thuốc vào thì con buồn ngủ này, con mệt mỏi, con nằm, con không muốn làm ăn gì nữa ạ. Thế ơn thứ hai của con là 2017 thì con đi bác sĩ thì cái tim của con là nó bị nghẹn từng này, nó không chảy được này. Bác sĩ bảo con đi phẫu thuật mất 70 triệu. Thế xong rồi đến lúc người ta lại bảo bà già rồi, bà đi phẫu thuật thì chỉ 50-50 thôi, con không đi phẫu thuật nữa. Về thì con chạy đến lòng thương xót, con cầu nguyện hàng ngày, con xin Chúa chữa lành bệnh cho con, để cho con được khỏe mạnh, để con thêm lòng kính mến Chúa hơn. Thế là con cũng khỏi. Bây giờ là con nằm được sang bên này thoải mái rồi. Trước kia là con không nằm được, dở sang bên này ạ. Con đau lắm, đau tức chỗ này, nó buốt lắm. Thế ơn thứ ba của con là đôi mắt con 2016 là đã vào phòng để mổ mắt, đục tinh thủy, thay tinh thủy khác. Nhưng con sợ, con về con thì chạy đến cùng Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, xin ba đứng ba. Dạ.
Cuối cùng
là con khỏi, con sáng, con đọc được sách này, không phải cần đeo kính nữa.
Thôi đây, con đây là con nhờ mẹ đến với Chúa. Số tháng 8, chủ đề là gì đây? Đọc coi chữ gì.
Chủ đề đây là, nhưng mà chữ này con không biết, con chỉ biết nhờ mẹ đến với Chúa thôi ạ.
Tại vì cái đó là chữ tiếng Anh, chữ tiếng Anh, cho nên bà không biết là đúng rồi, The Assumption, cho nên bà không đọc được. Bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Tên là Maria Hoàng Thị Nanh, 75 tuổi ạ.
75 tuổi.
Bắc Giang, địa phận Bắc Linh ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 75 tuổi mà đáng lẽ phải mổ mắt, bây giờ không phải mổ mắt, mà có bây giờ là đọc sách mà không cần phải đeo kính. Một người bị ngứa, toàn thân ngứa là như là 100 con cháy nó cắn ở trên đầu, và bây giờ đã khỏi. Và một người mà bị tim rồi tê và không đi đứng lại khó khăn, bây giờ đã khỏe mạnh và đang đứng ở trước mặt chúng ta. Tặng cho bà cái máy 300 bài giảng, lòng Chúa thương xót.
Rồi. Con mua nhiều cái rồi ạ. Con xin để con gửi, vì máy này là cha bà lưu hành được sang các nước ngoài. Thì con gửi cho cháu con bên Hàn Quốc ạ.
Tốt quá, đem sang Hàn Quốc gửi. Rồi, tao hallelujah. Rồi con.
Con chào cha. Con cũng được tin mà cha ban cho con được nhiều ơn. Con thì con kể coi ra
ơn gì nó đâu.
Những cái ơn con bị đau cổ này, mới bị con bị với hóa cuộc sống. Thế mới để con bị ngã. Thế là cái đống chim băng nó đổ vào con. Con bảo Chúa ơi, con gãy cổ rồi. Thế còn thò hai chân cho tôi. Thế con già chỉ có cái lưng con thôi. Thế bây giờ cổ không phải gì. Thế mới con xin làm chứng cho chồng con cũng bị ngã. Thế là bây giờ là con nói ngắn gọn rồi. Thế là cũng bị nhờ đi làm giờ ứng soát hàng ngày, cầu nguyện Chúa ban cho cũng khỏi. Thế con gái con thì nó nhắn tin cho cha là xin lên thi lên lớp 10. Thế để cuối cùng hôm nay con vào hôm nay là 4 ngày. Con cứ xin cha làm chứng mà con lại đi tàu có một mình qua thôi. Ô tô và đợi đợi con. Thế hôm nay con được xin làm chứng cho Chúa mới cha và đoàn này con sung sướng quá. Thế bây giờ con cũng tạ ơn Chúa, con đã thi lên 10 rồi. Thế giờ để con xin...
Thi lớp 10 đậu rồi hả? Thi lớp 10 đậu rồi. À, thi lên 10 rồi. Ôi giời ơi. Hallelujah. Rồi đây tôi tặng cho bà cái máy cho con bé lên lớp 10 để thưởng cho nó. Nha, đã đậu lớp 10, tặng cho 300 bài giảng lòng Chúa thương xót với lại cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để về đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi, 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 rồi. Rồi. À, thưa anh chị em thông cảm vì lý do không có thời giờ nha. Và quá nhiều nhân chứng cho mỗi người, chúng ta cố gắng vắn gọn.
Con kính chào cha. Con chào tất cả cộng đoàn dân Chúa.
Bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Trịnh Thị Xíu ở giáo xứ Trường Xuân.
Bao nhiêu tuổi?
Con 70 tuổi.
À, được ơn gì?
Thưa cha là con được 5 ơn ạ.
Ơn thứ nhất là ơn gì vắn gọn?
Ơn thứ nhất là con đau thoái hóa 15 năm rồi. Ơn thứ hai là đau dạ dày.
Thứ nhất là thoái hóa cột sống. Thứ hai là dạ dày. Thứ ba?
Thứ ba là máu nhiễm mỡ.
Thứ bốn
là bệnh huyết áp cao.
Thứ năm
là máu viêm phế quản mãn tính.
Thứ sáu
là tê tay chân.
Thứ bảy
còn những bệnh khác con không nhớ ạ.
Tưởng bà đọc hết 10 điều răn. Vâng, đây bà ấy là 5-6 căn bệnh mà chúng ta vừa mới nghe của một bà 70 tuổi mà đã cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đã được Chúa chữa lành. Hôm nay bà đây làm chứng cho cộng đoàn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa bảo rằng là các con chỉ cần tín thác, các con chỉ cần
tín thác
thì bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra được. Còn nếu mà các con không thì không có chuyện gì xảy ra. Tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Thông, người ở họ Yên Cống, giáo xứ Yên Vân, giáo phận Phát Diệm và Ninh Bình ạ. Con năm nay 60 tuổi. Con vào làm chứng cho Chúa, trời Chúa chữa cho chồng con khỏi mà sống được qua cơn hiểm nghèo. Chồng con này bị nhồi máu não, là ngã vật xuống như người mà đổ cây chuối ấy. Đấy, thì ngã vật xuống vậy xong là nằm giật lên giật trọn hết mắt lên vậy thì sùi 1 mét ra thì con cứ ôm lấy đầu sợ anh ấy đập xuống vậy xong là con kêu Chúa, con cứ kêu ối Chúa cứu lấy chồng con vậy là con mới gọi điện thoại cho em con nó ở trong nhà cách đấy hơn cây số nó mới ra được vậy là cho đi bệnh viện họ ấy chụp phim họ bảo là bị nhồi máu não. Con suốt đêm này cầu xin đến 3 giờ, con cũng cứ cầu xin 3 giờ sáng cũng dậy cầu xin này trong 1 tuần thì Chúa chữa cho thì người ta bảo là nếu mà như cái bệnh này thì không liệt thì cũng bị đơ đơ nhưng mà thật Chúa cứu chồng con giờ hoàn toàn khỏi như trước vậy. Thế nên là con vào là con tạ ơn Chúa mà cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con mà hơn nữa là con cũng tạ ơn Chúa. Để cái ơn thứ hai của con là con bị tim mới được tháng 4 cũng vừa rồi này, coi như là chồng con là bị ngã hôm mùng 2 tháng 5 năm 2018 vừa rồi thôi. Con thì bị tim mà chồng con như vậy là bị sốc, xong là con tim con rù đi, con cũng cứ nằm con kêu với Chúa. Chúa chữa cho đến giờ là con cũng khỏi, con khỏe. Vừa bây giờ đây con dẫn cái con cháu ở bên Trung Quốc nó về, nó bảo nó lại người bên Lương, nó về đây để nó chữa mắt, mà cháu ơi, con nó gọi điện ra nó đi tìm con lạc, nó mất mấy tiếng đồng hồ, con cũng kêu lòng thương xót Chúa, Chúa đã đưa nó về đây rồi đi cha. Nó đang đứng đây này, lên đây con.
À, rồi cho chồng phát tay được rồi, cái con bên Lương nó chúa bà, đây là bà bảo là cái con bên Lương đây bên Trung Quốc. Rồi con tên là gì?
Con tên là Lê Thị Hóa, con năm nay 53 tuổi, con ở bên Lương ạ. Mà con cũng không biết đi chùa, thì con nghe mẹ con kể thì con từ Trung Quốc con về đấy luôn, thì mắt con không thấy đường lắm, thì con tiến vào chùa thì nhờ chùa mở đường.
Con ở Trung Quốc bao nhiêu năm?
Dạ con ở Trung Quốc năm nay 25 năm ạ.
25 năm ở Trung Quốc nó có chữa cho con khỏi không?
Dạ không ạ, con đi.
Cái thằng Trung Quốc nó có làm gì được cho con không?
Dạ con sang bên này thì nói thật với chùa là con cũng một cô cha mẹ từ nhỏ tới lớn nha, không có ai cưng thừa cả.
Ở Trung Quốc nó có thương con không?
Dạ có ạ, con cũng lấy chồng.
Không có ai thương con được hết, chỉ có một người duy nhất thương con thôi, biết là ai không?
Dạ Chúa.
Đúng rồi, mà Chúa thương con, Chúa có thể làm được mọi sự cho con sáng mắt, với điều kiện duy nhất là con phải...
Dạ con tin thả cả, con tin Chúa.
Có tin không?
Có tin ạ.
Tin Chúa hay tin Trung Quốc?
Con tin Trung Quốc, con tin Chúa.
Rồi. Mãi lên, tin ai?
Con tin Chúa.
Tin ai?
Con tin Chúa.
Tin ai?
Con tin Chúa.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. 25 năm bên Trung Quốc, bây giờ chị sang bên Trung Quốc loan truyền lòng Chúa thương xót cho hơn 1 tỷ người Trung Quốc nha. Rồi, cầm cái quạt giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nha. Rồi, để Chúa gìn giữ con. Đây tặng cho bà cái máy luôn, hai người dắt tay nhau xuống. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai người. Rồi dắt bà xuống. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con kính chào cha và con toàn công đoàn. Thưa cha, là con thưa cha con 80 tuổi, con thuộc xứ Sơn Châu, giáo phận Bùi Chu. Con tên là Phạm Thị Thê.
Vâng, đây là bà Phạm Thị Thê, 80 tuổi ở giáo phận Bùi Chu. Bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được 4 ơn, nhưng mà bây giờ con lấy những ơn cần gần đây nhất. Thì thưa cha, là con 15 tháng 7 năm 17 là con đi bị ba cái ổ dịch nằm trong sỏi thận của con. Thì các cháu nó đã xuống nhóm lòng thương xót xin và cầu nguyện cho con, thì khi đưa đi cấp cứu thì thưa cha Chúa đã chữa con khỏi. Là phần thứ hai thì thưa cha, là con bị dạ dày, con bị dạ dày nó loét rồi, nên bác sĩ họ cũng chỉ là cho con vậy, nhưng mà về thì con cũng cầu các cháu cũng xin ơn ở lòng thương xót mới điện rồi cho cha.
Rồi thứ ba.
Thưa cha, thứ ba là nặng nhất là con bị mổ trực tràng từ trên ngực mà xuống cho mãi qua dưới bụng ấy, thì là cháu dán tin vào cho cha. Thì cha bảo là cứ yên tâm cầu nguyện, để rồi cha cầu nguyện cho, mới cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì thưa cha, là con đã lên viện 108 mà được cấp cứu ngay bây giờ thì cũng là 85% chết. Nhưng mà Chúa đã chữa con, mà cháu đã nói là mẹ phải đi đẩm bẩm là mẹ hãy tín thác vào Chúa. Thì thưa cha, con cũng kêu được vài câu thì là con xỉu đi rồi. Thì thưa cha, là con hôm nay con cũng vào con để trước hết tạ ơn cha Chúa và tạ ơn cha. Và cảm ơn cộng đoàn đã thương con và cầu nguyện cho con.
Thưa chị em, một bà cụ 80 tuổi và được ba ơn Chúa chữa lành những căn bệnh nani rất là nặng. Hôm nay bà 80 tuổi lặn lội từ ngoài Bắc vào đây.
Cha, con còn một thằng cháu rồi.
Rồi, để tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cái quạt giáo điểm. À, bà có cái quạt rồi phải không? Đây, tặng cho bà cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để về bà đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Bà cụ 80 tuổi. Rồi con được ơn gì?
Thưa cha và cộng đoàn, con được 4 ơn. Nhưng mà con
quán tắt thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con bị viêm đa khớp 23 năm.
Rồi.
Mà con đến với lòng thương xót Chúa thì con xin một cái là con về con lành luôn một rồi. Năm trời rồi.
Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cháu con nó ho mấy tháng trời, uống kháng sinh đen da luôn mà không lành. Tới đây con cầu nguyện về là cháu con không còn một tiếng ho nào nữa hết.
Ơn thứ
Là ơn thứ ba là con dâu con á, nó không có sinh được em bé thì con mới cầu nguyện. 9 năm rồi con cầu nguyện Chúa. Chúa ban cho con á, sinh được một em bé gái 6 tháng mà được 7 kg. Là bây giờ con dâu con ngoại đạo mà vẫn tin về Chúa. Xin mẹ đi cầu nguyện cho con. Dạ. Ơn thứ 4 thì con trai con bị bệnh gút 6 năm trời rồi. Tháng nào cũng ôm chân ngồi một chỗ. Nhưng sau khi con đến lòng thương xót Chúa cầu nguyện về, con 1 năm trời, từ tháng 8 năm rồi đến tháng 8 năm nay không còn một cái đau đớn gì nữa hết.
Đây gửi tặng cho đứa con dâu ngoại đạo của chị. Cái máy 9 năm hiếm muộn đã được đứa con nha. Để tặng cho thằng con trai của chị là bị bệnh gì? Bị gút bao nhiêu năm? 6 năm bị bệnh gút thằng con trai. Rồi tặng cho chị cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, 23 năm trị bệnh.
Dạ con cảm ơn cha.
23 năm
là khớp, viêm đa khớp.
Vâng, 23 năm viêm đa khớp. Chị ấy, con dâu của chị ấy và con trai của chị ấy đã được ơn. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi bé lên đây con. Hallelujah. Dưới cao lên. Hạ dưới cao kêu lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi con bé lên đây con. Trời ơi, con người Việt Nam hay người Nhật? Con người gì?
Con Hàn Quốc.
Hàn Quốc hay người Việt? Con tên gì?
Con tên là Trái Đất Ngô Ngọc Như Ý.
Như Ý bao nhiêu tuổi?
Dạ con 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Rồi con có cái con gì đây?
Con có con heo.
Để làm gì?
Con làm bé ái.
Rồi cho một tràng tay hoan hô bé Như Ý. Rồi tặng con heo là bác ái. Rồi bé để lên chỗ Chúa đi. Rồi. Rồi đó, để đó, để em đó. Rồi. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ không.
Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, đây là một em mà đã biết chia sẻ cho những bạn khác, vì chúng tôi đang có chương trình học bổng lòng thương xót cho những em học sinh tại giáo điểm Tin Mừng. Cầm cáo lên con. Tại giáo điểm Tin Mừng ở xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũng như là nhiều nơi vùng sâu vùng xa. Bắt đầu vào đầu tháng 9 các em sẽ đi học. Và đây là một trong những em thiếu nhi đã đóng góp phần của mình vào cho chương trình học bổng lòng thương xót. Ước mong rằng những người lớn, những người có khả năng ở Việt Nam cũng như nước ngoài hãy thấy được tấm gương của một em bé. Lòng tin ấy phải thể hiện ra bằng việc làm. Thánh Gia-cô-bê bảo đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên đức tin ấy thể hiện bằng đức bác ái, biết chia sẻ cho người khác. Và như vậy thì Chúa cũng sẽ ban ơn xuống cho chúng ta, không gì là không thể. Còn con được ơn gì?
Dạ con là Mata Trần Thị Diệu Liên. Con 48 tuổi, con được rất là nhiều ơn. Mà ơn gần đây nhất á, là con bị tai nạn giao thông, con bị liệt nửa người. Thì con có nhắn tin cho cha và cộng đoàn xin Chúa chữa lành cho con. Thì trong đêm đó luôn, con nhắn tin lúc 11 giờ rưỡi, thì trong đêm đó 3 giờ sáng là có một cái năng lượng gì đó rất kỳ lạ trong người con, là con bình thường lại như người bình thường luôn. Rồi bé con của con nè, là lúc con có thai 4 tháng rưỡi thì đi là bác sĩ nói là bé đã chết trong bụng, nhưng con cũng nhắn tin và cầu nguyện xin cho con thêm lòng tin. Và con tin, con xin Chúa sẽ nhận lời con. Thì con đã để luôn. Và bé con là năm nay được 7 tuổi. Và như cha đã nói là đi cha đi làm bác ái, thì ngày nào về cũng nhắc cho con là phải bỏ heo cho con, để con đến con biếu cho cha đi làm bác ái. Rồi những lời mà cha nói thì bé đều nhắc lại hết. Rồi tung tăng ở trong xóm đi loan báo tin mừng, cứ xin con đi làm những cái việc đó. Và con bị đau nửa đầu là 19 năm. Mà tại vì con lúc còn nhỏ là gia đình khổ lắm, con vất vả, nặng nề lắm. Con rất là nhiều bệnh. Tính ra thì trong người con khoảng 13 bệnh. Nhưng mà từ khi mà con biết đến lòng thương xót từ cha làm ở viện sĩ, thì con cứ tín thác vào Chúa. Con nói nhiều lúc con khổ, con không có tiền mua thuốc, nhưng mà con cứ cầu xin Chúa, thì những lời cầu xin Chúa là liều thuốc cho chữa lành cho con.
Ê, cha gửi tặng cho con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho cô bé có lòng bác ái, cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Hả?
Con cảm ơn cha.
Biết đọc nhờ vì cuộc khổ nạn đau thương không?
Dạ biết.
Rồi đọc lại, đọc kinh vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy
Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha và máu linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đã đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Rồi.
Quyền lực không đỡ được quyền.
Rồi, hallelujah. Rồi, xin mời cô bé lên đây. Rồi, xin mời hai bà mẹ bé, trẻ bê hai đứa bé lên đây. Mọc. Rồi, con.
Dạ, thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Trung Trầm, con ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thưa cha, gia đình con rất được nhiều ơn Thiên Chúa ban, nhưng mà con có một ơn trọng đại nhất là gần đây là Thiên Chúa ban tặng cho gia đình con. Và đứa con trai thứ ba của con lập gia đình được một năm, mà vừa rồi con dâu của con nó bị rong huyết, thì nó tưởng là có thai, đi khám ở bệnh viện Đồng Nai thì người ta nói rằng là con của con là coi như là đã bị hư thai. Thì một tuần sau lên khám thì con nó tuần sau nữa con lên khám thì bác sĩ nói là tôi khám thì còn có thai, mà thai này tôi soi vào trong bụng lại không thấy có thai nhi. Thì cái này không biết là sao, thì cô cứ về đi một tuần sau thì tôi sẽ khám lại cho cô. Thì con nó về nó cũng nói với con rằng là mẹ ơi, người ta vâng, người ta nói như vậy. Đến khi con nó đi bệnh viện Từ Dũ thì lên người ta nói là con nó bị có thai ngoài tử cung á, là bắt buộc là phải mổ ngay. Thế
con của con dâu của bà đâu?
Dâu của con đây.
Rồi, đây con dâu của con của bà đây, để nó nói tiếp câu chuyện. Con tên là gì, con dâu của bà ấy?
Dạ con là Maria Ngô Thị Kim Ngọc. Con là con dâu của mẹ. Thì con lúc mà ở bệnh viện Từ Dũ thì bác sĩ nói con là đi lên, bác sĩ bảo là con vẫn còn có thai nhưng mà phải nhập viện mổ vì thai của con nằm ngoài tử cung. Và sau đó lúc con sợ, con gọi điện thoại về nhà mẹ con đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót với Chúa, thì con lên phòng cấp cứu một lúc sau thì bác sĩ bảo con là không phải mổ nữa, bắt con làm theo dõi thêm 2 ngày thì bác sĩ lại không can thiệp gì nữa và cho con được đi về. Hẹn 1 tháng sau tái khám thì bác sĩ nói là nhưng mà trong vòng 6 tháng cái thai của con nó mới ra hết, vẫn còn em bé. 1 tháng sau con lên thì bác sĩ khám thì trong tử cung lại con của con có cái thai, vẫn còn thai được và bình an, được khỏe mạnh. Bây giờ con sắp sanh rồi ạ.
Mấy đứa?
Dạ con đầu lòng á.
Rồi, cái thai trong bụng của con là bao giờ, bây giờ sinh?
Dạ đầu tháng 9 con sanh.
Đầu tháng 9 là sinh. Thưa anh chị em, đây là những cái chuyện mà chỉ có những người tin thì mới thấy được, còn người không tin thì không thấy được. Mà chú bảo hỡi thế gian tà và cứng tin này, không có chịu tin, mà đây là một chuyện vô cùng hy hữu mà chính bác sĩ cũng không hiểu nổi. Tại sao mà lúc siêu âm thì nó như thế này, mà thực tế thì nó như thế này? Chúng ta chỉ biết rằng đó là quyền năng lòng thương xót của Chúa làm việc đó mà thôi. Đây, cha gửi tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để Chúa gìn giữ thai nhi của con cho đến ngày sinh ra được khỏe mạnh. Và đây là cái máy 300 bài giảng để con mở cho con của con ở trong bụng nó nghe, nó cảm nhận rằng là Chúa đã cứu chữa nó từ còn trong thai. Hallelujah. Rồi, chúc lành cho mẹ con của con. Đây con.
Dạ, lần đầu tiên con.
Rồi, con quay qua đây để con nói nó dễ rồi.
Dạ.
Con tên là gì?
Con tên là
Đấy đấy, con tên gì?
Anna Phạm Thị Thu Hà, con ở giáo xứ Suối Đao, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Con 29 tuổi. Dạ, hôm nay con đến đây là cũng để tạ ơn cha. Đầu tiên là tạ ơn Chúa, rồi tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn. Cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con để vợ chồng con được có em bé. Dạ, con và chồng con thì lấy nhau được 3 năm nhưng mà không có con. Đi khám nhiều nơi á, thì người thì kêu con là bị tử cung cao, rồi người thì kêu buồng trứng đa nang. Cái xong rồi con buồn lắm, 3 năm không có con. Cái mẹ chồng con mới là, con là người theo đạo ạ, mẹ chồng con mới kêu là con đến với cha để xin cha cầu nguyện, gửi lời cầu nguyện đến Chúa để được có con. Thì con đến với cha vào tháng 11, thì tháng 12 về con có bầu. Dạ, con hôm nay con đến đây là để cảm ơn cha, xin cha.
Bé này mà là đứa con của lòng Chúa Thương Xót, tên là gì?
Dạ, em tên là Giuse Phạm Xuân Minh. Dạ, 10 tháng, tháng 12 về có bầu là tháng 8 sinh em bé.
Vâng, thưa anh chị em, đây là đứa con của lòng Chúa Thương Xót sau mấy năm, 3 năm.
Dạ,
3 năm hiếm muộn, đây. Đây, cho gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa Thương Xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, con tiếp.
Con là Lê Thành Nguyễn Thị Quỳnh, con đến từ Gia Lai ạ. Con lúc sinh cô ra là không cứu được, nhưng con có nhắn tin tới cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Thì con chuyển từ Gia Lai tới Sài Gòn là vẫn khỏe mạnh, bình thường, nhập viện ạ. Và giờ con cũng đã khỏe mạnh nha. Con tới tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Thầy bệnh gì?
Con bị thủy đậu ạ.
Lúc mà người mẹ mang thai thì người mẹ bị bệnh thủy đậu và nói rằng ảnh hưởng đến cái thai, có nguy cơ là đứa thai không có sinh ra được, và có sinh ra thì cũng không có bảo đảm. Và con đã giữ cái thai đó và sinh ra đứa bé tên là gì?
Phaolô Đỗ Thế Đức Tin ạ.
Phaolô Đỗ Thế Đức Tin. Được mấy tháng?
Dạ em được 5 tháng rồi.
Vâng, đây là Đỗ Thế Đức Tin 5 tháng. Đây, ta gửi tặng cho Đỗ Thế Đức Tin nha, một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa Thương Xót. Đời xin Chúa chúc lành cho chúng con. Thưa anh chị em, Chúa bảo rằng là các con chỉ cần tin thôi. Các con chỉ cần tin thôi. Và lời cầu nguyện của chúng ta tại chính giao điểm tin mừng này, khi đến với lòng Chúa Thương Xót, anh chị em nhớ điểm duy nhất mà chúng ta đến đây cầu nguyện để được Chúa nhận lời là cần phải có lòng to lên, cần phải có lòng và trong lòng tín thác đó cầu nguyện thì phải khiêm tốn và nhẫn nại, cần phải khiêm tốn và nhẫn nại và có lòng thì bất cứ điều gì các con xin thì các con sẽ được như vậy. Amen.